Giờ của mẹ xin được giới thiệu với quý vị tác phẩm Qua cơn bão dữ của tác giả Kim Hà. Chương thứ 3, ngày thứ 10 của lộ trình, ngày 5 tháng 4 năm 1980. Cả ngày hôm nay, ánh sáng và người miên dẫn đường kia không thấy đến khu nhà này. Vợ chồng tôi lo đến phát điên. Lại thêm lũ con nhỏ của tôi, vì tù túng nên chúng đánh nhau, cãi nhau, sùm. Tôi chỉ mong gặp anh Sáng, để hỏi hay để tạm yên tâm. Nỗi sợ bị lường gạt lớn dần và có tác động mạnh. Tôi cảm thấy nóng ran và khát bọng họng. Có lẽ vì lo quá nên tôi bị nhúng bệnh rồi. Tôi chỉ biết cầu nguyện, rồi uống một viên thuốc chặn bệnh. Tôi muốn được nằm yên lặng để tìm cách đối phó với tình hình. Liệu mình còn về lại được Việt Nam với số vàng ít ỏi này không? Mình phải có thái độ gì nếu như họ lường gạt mình? Bầy con tôi vẫn tiếp tục ồn ào, cả ngàn ý nghĩ trong đầu. Tôi hoa mắt chóng mặt. Không, mình không thể nào ngã bệnh được. Đường đi còn dài và đầy gian nan. Con cái của mình đã lỡ đẩy chúng vào con đường vô định hiểm nguy rồi. Phải cố gắng mà đưa các con đến nơi bình yên. Tôi cảm thấy thương đàn con dại khờ. Càng thương con, tôi càng giận mình đã đẩy con nhập cuộc trong một trò chơi nguy hiểm. Tôi giận mình ngu muội, không chịu ra đi vào năm 1975. Tôi giận mẹ tôi đến cực điểm. Vì đã viết thư ngăn cản chúng tôi đừng đi. Rồi tôi lại tự an ủi. Chúa đã làm nhiều phép lạ từ ngày mình bước chân ra đi. Hãy tiếp tục cầu nguyện thêm để Ngài giúp đỡ. Lập tức, tôi kêu cả gia đình ngồi lại đọc kinh và cầu xin ơn lành của Chúa. Chúng tôi nói với Chúa, chia sẻ nỗi lo lắng sợ hãi với Chúa. Chúng tôi đặt hết lòng tin cậy nơi Chúa và Đức Mẹ. Tôi thưa chuyện với Chúa và mẹ như nói chuyện với cha mẹ mình, và nhờ vậy chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn. Như một phép lạ nữa, khoảng 8 giờ tối, anh Sáng và anh người miên dẫn đường lại đến. Họ phàn nàn, nào là phải đi giao dịch để kiếm xe chở chúng tôi đến biên giới, nào là những người tàu đã bỏ cuộc. Tôi không tin, trong thâm tâm, tôi nghĩ rằng họ đã dùng số vàng mà tôi vừa giao để ăn chơi hưởng thụ suốt 2 ngày trời vừa qua. Anh Vĩnh và tôi ngồi im như để quan sát những diễn viên đang diễn một vở kịch trên sân khấu. Cuối cùng, như thấy chúng tôi thờ ơ mệt mỏi, họ giao hẹn là sáng sớm ngày mai sẽ đi bằng xe lửa đến Bát Tâm Băng. Chúng tôi gật đầu, lòng chẳng vui, cũng chẳng mừng. Tuy vậy, tối hôm ấy chúng tôi cảm thấy lòng nao nao. Ông già là bố cô chủ, gõ cửa mượn anh Vĩnh 20 đồng Việt Nam. Tôi biết ngay là ông muốn gỡ cú chót trước khi chúng tôi rời nơi này. Anh Vĩnh do dự. Tôi ra dấu cho anh hãy đưa tiền đi. Vì đại cuộc cũng nên hy sinh tiểu tiết. 20 đồng cũng lớn lắm, mua được 20 trái xoài lớn cho các con ăn. Nhưng còn đêm nay nữa thôi, nếu hà tiện mà bị họ bỏ rơi thì chết. Chúng tôi lại tiếp tục cầu nguyện. Các con tôi nghe lóm biết chuyện ngày mai sẽ đi. Chúng cười nói hớn hở, vừa cầu nguyện lại vừa tủm tỉm cười mãi. Trẻ thơ vô tội thật.